Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy 21 tháng 9, giáo hội chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 9 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời giáo huấn của Đức Giêsu đã được chính Thánh Matthew ghi lại cho chúng ta. Thánh nhân trước khi là thánh sử viết Tin Mừng thì đã là người tội lỗi được Thiên Chúa đoái thương, là chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa, là người có cảm nghiệm về lòng xót thương đó trong cuộc đời mình. Những lời chứng của Thánh Matthew, lời chứng của các Kitô hữu tiên khởi, lời chứng của hội thánh vẫn còn đó giá trị và nâng đỡ đức tin của chúng ta. Không ai trong chúng ta được sinh ra là kẻ thánh thiện, bởi vì chúng ta mang lấy dấu vết của nguyên tội nơi Adam Eva. Và rồi khi chúng ta sống đời sống của mình giữa lòng trần thế, không ai trong chúng ta không cảm nhận mình yếu đuối, vương vấn. Nếu Thiên Chúa đến chỉ để cứu những người tốt lành, thì chẳng cần. Ngài đến để cứu những người tội lỗi là chúng ta. Điều này không chỉ Thánh Matthew cảm nhận, mà Thánh Phaolô bị tông đồ dân ngoại trong thư gửi giáo đoàn Roma cũng đã xác quyết. Đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết đó là tôi. Thánh nhân cảm nhận mình là người đầu tiên, là người tội lỗi được Thiên Chúa cứu, được Thiên Chúa yêu. Thánh Matthew cũng cảm nhận sâu xa điều đó trong ơn gọi của mình. Thánh nhân không ngần ngại kể về cuộc đời của mình, kể về ơn gọi của mình, kể về việc Đức Giêsu đã gọi ông thế nào khi ông còn là người thu thuế. Chúng ta biết người thu thuế là người đã cộng tác với đế quốc Roma và có thể coi là kẻ thù của những người Do Thái, bởi vì họ là những người xâm chiếm. Làm nghề thu thuế, chắc Thánh Matthew không khỏi những sai lầm, không khỏi những lạm dụng. Thế nhưng, Thiên Chúa không nhìn cuộc đời của ông như một nhà kiểm toán, để rồi chỉ ra những sai lầm, để rồi bắt bẻ hay bắt ông phải làm lại bài toán cuộc đời. Thiên Chúa nhìn ông với ánh mắt xót thương, Ngài đã gọi, hãy theo tôi. Thiên Chúa cũng nhìn chúng ta với ánh mắt như thế, và cũng gọi chúng ta của một lời tương tự. Hãy theo tôi. Bất chấp chúng ta như thế nào, bất chấp chúng ta là ai, bất chấp chúng ta tốt lành hay tội lỗi, Đức Giêsu đều mời gọi, hãy theo tôi. Ơn gọi Kitô hữu là ơn gọi bước theo Chúa Kitô. Và đừng bao giờ chúng ta thất vọng về bản thân. Đừng bao giờ chúng ta buông xuôi vì thấy mình tội lỗi. Bởi lẽ, Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi, chứ không phải người công chính. Chúa đã làm cho Thánh Matthew từ người tội lỗi trở thành tác giả của sách Tin Mừng, trở thành chứng nhân của lòng thương xót. Chúa đã biến đổi một Phao-lô của con người tách hại đạo Chúa trở nên vị tông đồ của dân ngoại. Thì chắc chắn với ân sủng, Chúa cũng biến đổi cuộc đời của chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta có muốn được Chúa biến đổi, chúng ta có muốn bước theo Chúa hay không? Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Matthew tông đồ. Chúng con chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân với biết bao kỳ công Chúa đã thực hiện, nhất là kỳ công của lòng thương xót. Xin Chúa thực hiện điều ấy trong cuộc đời của mỗi chúng con, để chúng con cảm nhận lòng xót thương của Chúa hầu chúng con trong cuộc sống này, cũng biết xót thương nhau. Amen.
Xin Chúa dầu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Phận con yêu đuối mộng mây, con xin tin thắng vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn quay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, chia tấm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại. Dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ôi tuyệt vời. Don't come. ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến nhóm phục sinh cùng nhau 2025. Trong buổi tiếp kiến sáng 19 tháng 9 vừa qua dành cho nhóm Pasqua Together 2025, phục sinh cùng nhau 2025, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các sáng kiến giúp các giáo hội Kitô cử hành lễ phục sinh vào một ngày đồng nhất trong nỗ lực tìm về hiệp nhất trọn vẹn. Năm tới 2025 là kỷ niệm đúng 1700 năm trong đồng chúc đầu tiên trong lịch sử giáo hội nhóm tại Nicea năm 325 bên Thổ Nhĩ Kỳ quy định cách thức xác định ngày lễ phục sinh. Và cũng trong năm tới, lễ phục sinh sẽ được mọi giáo hội Kitô cử hành vào cùng một ngày, nhưng sự trùng hợp này không xảy ra trong phần lớn các năm. Nhiều thế kỷ sau khi cải tổ lịch phục vụ, các giáo hội, một bên là chính thống và bên kia là công giáo và tin lành, cử hành phục sinh vào những ngày khác nhau. Nay sáng kiến phục sinh cùng nhau 2025 nhắm cổ võ sự thống nhất ngày lễ phục sinh. Nhóm này quy tụ các thực tại khác nhau, các đại diện giáo hội và các hiệp hội và phong trào giáo dân. Nhóm cũng chuẩn bị cho ngàn năm cứu độ thứ hai, cử hành vào năm 2033, 2000 năm Chúa Giêsu chịu chết. Các thành viên trong nhóm đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng 19 tháng 9 vừa qua và hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ nhóm Pasqua Together 2025 với những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực. Ngài nói, trong nhiều dịp, tôi đã nhận được lời kêu gọi tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề thống nhất ngày lễ phục sinh để việc tự hành chung ngày Chúa sống lại không còn là một luật trừ nữa, nhưng trở thành điều bình thường. Vì thế, tôi khuyến khích những ai đang dấn thân trên con đường này, hãy kiên trì và hết sức tìm kiếm một sự hiệp thông có thể, tránh tất cả những gì có thể tạo thêm chia rẽ giữa các anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ một ý tưởng Ngài rất quan tâm, đó là lễ phục sinh không diễn ra do sáng kiến của chúng ta hoặc vì một niên lịch hay điều khác. Biến cố phục sinh xảy ra vì Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến độ ban con duy nhất của người, để bất cứ ai tin nơi người thì không bị hư mất nhưng được sống đời đời. Chúng ta đừng quên vị trí tối thượng của Thiên Chúa, chính Chúa đã đi bước đầu tiên. Chúng ta đừng khép kín mình trong các khuôn khổ của chúng ta, những dự án, niên lịch hoặc trong lễ phục sinh của chúng ta. Lễ phục sinh là của Chúa Kitô. Và điều tốt lành là chúng ta cầu xin ơn ngày càng trở nên môn đệ của Chúa để cho chính Chúa chỉ đường cho chúng ta noi theo, khiêm tốn đón nhận lời mời mà Chúa đã nói với ông Pedro, hãy bước theo vết của Ngài và đừng suy nghĩ theo con người, trái lại hãy suy nghĩ theo Thiên Chúa.
Tin giáo phận Francis, Đức Tổng giám mục Margaret chủ sự kinh kiều và làm phép linh đài Đức Mẹ Tà Bao. Như đã đưa tin, nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của giáo phận Francis, vào lúc 16:15 thứ năm, ngày 19 tháng 9 vừa qua, tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu Tà Bao, Đức Tổng giám mục Margaret Jelavsky, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, đã làm phép linh đài Đức Mẹ Tà Bao. Hiện diện trong nghi thức làm phép có quý giám mục thuộc 27 giáo phận tại Việt Nam đang tham dự kỳ họp thường niên lần 2 năm 2024, cuộc được tổ chức tại trung tâm hành hương này từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, cùng đông đảo khách quý là quý giám mục, linh mục, tu sĩ từ Ý, Pháp, Thái Lan, cũng như quý linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Nghi thức được bắt đầu bằng giờ kinh chiều, cũng do Đức Tổng Margaret chủ sự. Ngay sau lời nguyện kết thúc kinh chiều, Đức Tổng Margaret đã đọc lời nguyện làm phép linh đài Đức Mẹ, đồng thời rảy nước thánh trên cộng đoàn hiện diện. Được biết trong dịp trọng đại này của giáo phận Phan Thiết, lúc 19 giờ cùng ngày 19 tháng 9, tại trung tâm hành hương này đã có buổi rước kiệu Đức Mẹ, suy gẫm kinh mân cui, diễn nguyện tạ ơn kỷ niệm chiêm thánh thành lập giáo phận và chầu thánh thể. Một cách đặc biệt, sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, sau giờ khấn Đức Mẹ và lúc 7 giờ, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh đã chủ tế thánh lễ đại triều để tạ ơn mừng chiêm khánh cùng giáo phận Phan Thiết, đồng thời kết thúc kỳ họp thường niên lần 2 năm 2024 của Hội đồng giám mục Việt Nam.
Tin Mễ Du, tòa thánh xác nhận không có bị ngăn trở sự kiện tại Mễ Du. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thông chi nota về giáo xứ đền thánh Mễ Du ở Cộng hòa Bosnia Herzegovina, nơi Đức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin nhìn nhận những hoa trái thiên nhiên dồi dào liên quan đến đền thánh và đưa ra phán đoán chung tích cực, tuy không tuyên bố về tính cách siêu nhiên về những sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Thông tư của Bộ Giáo lý Đức Tin được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 28 tháng 8 vừa qua và được Đức Học y Tổng trưởng Victor Manuel Fernandez cùng với Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký của Bộ trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Thông tư minh định rằng những kết luận trong văn kiện này không bao hàm phán đoán về đời sống luân lý của những người nói là mình được Đức Mẹ hiện ra, và trong mọi trường hợp, những hồng ân thiêng liêng không nhất thiết đòi sự hoàn hảo của những người liên hệ để có thể tác động. Những thành quả tích cực được biểu lộ, nhất là có sự thăng tiến một đời sống đạo lành mạnh, phù hợp với truyền thống của giáo hội, các cuộc hoán cải dồi dào của những người khám phá hoặc tái khám phá đức tin, trở lại với việc xưng tội và rước lễ, đông đảo ơn gọi, nhiều cuộc hòa giải giữa các đôi vợ chồng và đời sống gia đình. Người ta cũng nói đến rất nhiều cuộc hỏi bệnh, công việc tác ái, đối thoại liên tôn, vân vân. Văn kiện phân tích nội dung các sứ điệp của Đức Mẹ, nổi bật với những lời Đức Mẹ kêu gọi, tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương, lời mời gọi hoán cải. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhìn nhận là vấn đề những sứ điệp gắn cho Đức Mẹ những từ ngữ như kế hoạch của Đức Mẹ hay dự án của Đức Mẹ là những thành ngữ gây ra sự lẫn lộn. Trong thực tế, tất cả những gì Đức Mẹ thực hiện luôn luôn là để phục vụ dự án của Chúa và kế hoạch cứu độ của Chúa. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, mặc dù văn kiện không phải là một tuyên bố về tính chất siêu nhiên của hiện tượng Mễ Du, nhưng cho phép được làm việc phục tự, tôn kính công cộng. Hiện tượng Mễ Du bắt đầu từ ngày 24 và 25 tháng 6 năm 1981, khi 6 thiếu niên công giáo Quartia ở làng này nói là đã được Đức Mẹ hiện ra và trao các sứ điệp. Trong 43 năm qua, đã có hơn 40 triệu tín hữu từ các nơi trên thế giới đến thành hương tại Mễ Du.
Tin Roma, 267 giám mục mới tham dự khóa huấn luyện tại Roma. Khóa huấn luyện cho 267 giám mục mới đến từ năm châu đang tiến hành tại Roma từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9 này. Đặc điểm của khóa huấn luyện năm nay là Bộ Giám mục và Bộ Loan báo Tin mừng cùng tổ chức, và phần lớn các giảng khóa diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Trong số các giám mục tham dự, có 114 vị thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, 153 vị thuộc Bộ Giám mục, 25 vị thuộc Bộ các giáo hội nghi lễ Đông Phương, sau cùng là 5 giám mục mới đang phục vụ tại Tòa Thánh. Các giảng khóa chung khai diễn hôm 17 tháng 9 tại Đại học Urbaniana với bài thuyết trình do Phủ Quốc vụ Khanh trình bày về hoạt động của Tòa Thánh trong thế giới hoàn cầu hóa, và kết thúc với bài của Đức Hồng Y Kevin Joseph Favell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói về việc tông đồ giáo dân. Trong những ngày khác của khóa huấn luyện, hai nhóm giám mục dõi theo các bài thuyết trình và thảo luận về những vấn đề chuyên biệt tại hai địa điểm khác nhau, phần do Bộ Loan báo Tin mừng đảm trách thì diễn ra tại Trường Thánh Phêrô về đề tài sống sứ vụ giám mục trong một giáo hội hiệp hành, còn các giám mục thuộc Bộ Giám mục thì theo khóa học do Bộ Giám mục tổ chức tại Trường Thánh Phaolô. Khóa huấn luyện cho các giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng đã bắt đầu sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 9, với bài thuyết trình của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, quyền tổng trưởng, và của Đức Tổng giám mục Fortunatus Ewachukwu, người Nigeria, tổng thư ký, cùng với Đức Tổng giám mục Emilio Napa, đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, kiêm chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 này, cả hai nhóm giám mục mới được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến như cao điểm của tuần lễ huấn luyện, được sống như một dấu chỉ và phản ánh tình hiệp thông và đoàn thể tính của hàng giám mục, và như một cơ hội để quen biết nhau, để có thể kiến tạo những liên hệ giữa các giáo hội địa phương với nhau. Thói quen tổ chức các khóa huấn luyện hay khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới bắt đầu từ 30 năm nay do Bộ Truyền giáo, nay là Bộ Loan báo Tin mừng đề xướng. Nhiều giám mục Việt Nam cũng đã từng tham dự các khóa này.
Tin giáo hội tại Cuba. Các giám mục Cuba trình bày với Đức Thánh Cha những khó khăn. Các giám mục của quốc gia Cuba đã trình bày với Đức Thánh Cha Francisco tình trạng khó khăn của đất nước về mặt kinh tế và khủng hoảng chính trị. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Emilio Aranguren Echeverria, giám mục gốc ở Honduras, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba cùng với Đức Cha Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Sau đó, Đức Cha Aranguren cho giới báo chí biết, trong 45 phút, Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe các giám mục trình bày về thực trạng khó khăn mà dân chúng và giáo hội tại Cuba đang trải qua. Theo các giám mục, tuy có nhiều khó khăn, nhưng vẫn có sự tham gia tích cực của nhiều người vào tiến trình khai tâm Kitô, cụ thể là qua các lớp giáo lý trong các tập đoàn ở Cuba. Một vấn đề khác cũng được các giám mục trình bày với Đức Thánh Cha là tình trạng ơn gọi tham kiến, sự giảm sút các linh mục và phó tế, là vì trào lưu xuất cư để tới các nước khác, nhất là nơi những người trẻ, khiến cho dân số Cuba càng bị suy giảm. Các giám mục Cuba đã trình bày về việc cử hành lễ Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng và kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba hồi tháng 9 năm 2015, trùng với năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm này cũng có một liên hệ với năm Thánh 2025 sắp tới. Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm vừa nói của Đức Thánh Cha tại Cuba. Và Đức Cha Aranguren kết luận, Đức Thánh Cha với sự chăm chú lắng nghe và những cử chỉ cùng với những lời khích lệ đã củng cố chúng tôi trong đức tin, giống như sứ mạng được Chúa Giêsu ủy thác cho Thánh Phêrô và Đức Thánh Cha kế nhiệm.
Tin giáo phận Hải Phòng. Ban bảo vệ sự sống Hải Phòng tổng kết và mừng lễ kỷ niệm 18 năm thành lập. Sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Ban bảo vệ sự sống Hải Phòng đã tổ chức họp tổng kết và hiệp dân thánh lễ mừng kỷ niệm 18 năm thành lập. Họp và mừng lễ có sự hiện diện của cha đặc trách giáo phận Phêrô Salem Nguyễn Văn Hiệu, các thành viên ban điều hành và đại diện các nhóm bảo vệ sự sống trong giáo phận. Sau khi khai mạc, cha đặc trách Phêrô Salem bắt đầu giờ chia sẻ. Ngài mời gọi với các tham dự viên cùng nhìn lại về tinh thần dấn thân trong công việc bảo vệ sự sống, một công việc bác ái đặc thù, đòi hỏi nhiều hy sinh này. Cha gợi ý với các thành viên bảo vệ sự sống hãy tập và thực hành lòng kiên nhẫn trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn dấn thân, kiên trì và cố gắng mỗi ngày, dù thuận lợi hay không thuận lợi, kiên nhẫn đón nhận mọi người, liên kết và hợp nhất với nhau cùng vượt qua khó khăn. Tiếp theo, các thành viên đã chia sẻ những tâm tư, thao thức của mình trong công việc thầm lặng này. Sau giờ gặp gỡ, chia sẻ, cha đặc trách để chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 18 năm thành lập Ban bảo vệ sự sống. Về đồng tế thánh lễ tạ ơn, cũng có cha nguyên đặc trách chư xe Nguyễn Văn Văn. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên các bản văn lời Chúa lễ suy tôn thánh giá, cha nguyên đặc trách chư xe đã nói lên ý nghĩa của cây thánh giá là cây sự sống, mà Chúa đã dùng để chiến đấu chống lại cây sự chết, cho hậu quả từ sự lỗi phạm của ông bà nguyên tổ. Nhờ cây thánh giá mà Chúa trồng trong vườn cuộc đời, con người được cứu chuộc, được hồi sinh. Công cuộc bảo vệ sự sống mà anh chị em đang dấn thân chính là tiếp tục công việc của Chúa, trồng cây sự sống giữa cuộc đời hôm nay. Thánh lễ tạ ơn cũng khép lại ngày mừng lễ của nhóm bảo vệ sự sống, ước mong các thành viên sẽ được thêm lửa nhiệt thành để biết làm mới và quảng đại dấn thân hơn nữa trong công cuộc bảo vệ sự sống. Được biết, Ban bảo vệ sự sống Hải Phòng được khởi sự từ nhóm bảo vệ sự sống tại giám mục, do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng khi ấy thành lập tháng 9 năm 2006. Các năm tiếp theo, được sự khích lệ của bề trên giáo phận và quý cha xứ của nhiều giáo xứ, hoạt động bảo vệ sự sống đã lan tỏa đến nhiều nơi trong giáo phận. We'll be right back.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài ý thức mà chúng ta đã bàn luận trong lần gặp gỡ trước. Hôm nay, chúng ta nói về những biểu hiện của ý thức. Theo một số nhà phân tích, một trong những biểu hiện chung của nhân loại chúng ta về ý thức đã được thấy rõ nét qua biến cố cây trái cấm ở vườn địa đàng. Đó là sự xấu hổ. Sự bất tuân cũng chẳng đưa đến một hệ quả nào nếu ông Adam và bà Eva không ý thức về điều mình làm. Khi còn cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là tâm chúng ta còn nhạy bén. Trái lại, tình trạng cõi lòng trở nên sơ cứng hay chai sạn mới thật sự là điều đáng sợ. Đi đôi với sự xấu hổ, hai ông bà nguyên tổ đồng thời nhận ra bản thân mình và biết mình trần truồng. Họ còn bắt đầu nhận thức được thiện, ác, tốt, xấu và sự mong manh nhỏ bé của mình. Có lẽ mỗi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ là lúc khả năng ý thức về chính mình trỗi dậy. Cùng với ý thức, chúng ta cũng bắt đầu nhận thức được điều thiện và điều dữ, ánh sáng và bóng tối. Sau khi ý thức, cuộc sống của chúng ta thường thay đổi, vì có thể nói rằng ý thức là khởi điểm của những đổi thay. Thực tế, con người chúng ta khá phức tạp và mong manh vì có nhiều điều chúng ta biết là tốt nhưng không làm được và trái lại. Điều tôi muốn tôi lại không làm nhưng lại làm điều tôi không muốn. Thánh Phaolô qua kinh nghiệm chiến đấu nội tâm đã thốt lên như thế. Và chắc hẳn mỗi chúng ta nhiều lần cũng đã từng kinh nghiệm sự giằng co giữa thiện và ác. Tuy nhiên, nếu ý thức, chúng ta còn có thể kiểm soát hành vi của mình khá hơn. Chúng ta đều biết rằng, khi ý thức việc mình làm, nếu tích cực, mình sẽ vui thích, nhẹ nhõm, hài lòng và tinh thần sảng khoái. Trái lại, nếu tiêu cực, đau khổ dằn vặt sẽ phát sinh và sau đó là tìm kiếm, là cố gắng khắc phục. Vì thế, ý thức vừa là nguyên nhân của đau khổ, vừa là nguyên nhân của sự sửa chữa. Việc chúng ta được giải thoát, được tự do hay không là do ở tiến trình và mức độ ý thức trong chúng ta ngày càng sâu và nhiều hơn. Ý thức đem lại nhiều đau đớn, nhưng nó cũng đem lại nhiều niềm vui hơn cho đời, vì khi bạn tiến đủ xa một mức nào đó trong sa mạc cuộc đời, bạn sẽ khám phá ra những đám cỏ xanh, những ốc đảo mà trước đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Và đi xa hơn nữa, bạn thậm chí có thể khám phá ra một vài mạch nước mát âm thầm chảy lên dưới cát. Đi thêm nữa, bạn có thể sẽ hoàn thành được định mệnh cuối cùng của đời mình. Các bạn thân mến, biết bao lần trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm nhiều việc, nói bao nhiêu điều và suy nghĩ bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể làm như cái máy. Cứ thế, cuộc sống đều đều qua đi, sống và hành động theo phản xạ. Sống như thế, chẳng khác gì không sống hay sống một cách nghèo nàn, vô vị. Có khi trầm trọng hơn là sống như những gì vô tri mà thôi. Osho, một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng và gây tranh cãi nhiều nhất của thế kỷ 20, thì lại ví người sống vô ý thức như người đang bị thôi miên, có nghĩa là sống như mê ngủ, không sáng suốt, bị động. Ông ước tính hơn 90% chúng ta đang sống trong vô thức. Cuộc sống như thế không phải là cách sống của những người đã trưởng thành. Điều nhận định của Osho không biết có cường điệu hóa hay không. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố vô thức chi phối cuộc sống chúng ta rất nhiều. Osho cho rằng nếu sống với ý thức, cuộc sống của chúng ta sẽ sống động, mãnh liệt. Nếu không, trải qua tháng ngày sống, chúng ta trở nên già đi chứ không phải là trở nên trưởng thành.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Vậy, làm sao cho cuộc sống chúng ta có chất lượng hơn? Câu trả lời chính xác và đơn giản chính là sống ý thức, có nghĩa là sống và biết mình đang nghĩ gì, cảm gì và làm gì. Biết những gì đang xảy ra bên trong tâm và trí của mình. Để ý thức hoặc có được sự thức tỉnh, điều cần nhất không phải là năng lực, sức mạnh, sự trẻ trung, học thức hay bộ óc thông minh tuyệt vời, nhưng là thái độ biết và tiếp nhận cái mới, thay đổi và lớn lên. Tiến trình thay đổi hay lớn lên là con đường đi từ quan sát, lắng nghe, chất vấn và phản tỉnh hay suy gẫm. Đây là con đường dẫn vào ý thức. Quan sát là một loại lắng nghe ngôn ngữ không lời. Trong cuộc sống, loại lắng nghe này chiếm hơn 70%. Thật vậy, đối với những người gần nhau và hiểu nhau, chúng ta trao đổi với nhau bằng mắt nhiều hơn bằng lời. Nhận thức qua cái nhìn còn thi vị và sâu lắng hơn là qua lắng nghe lời lẽ. tiến trình đi đến nhận thức khởi phát từ quan sát và lắng nghe, thì mắt chúng ta góp phần chính yếu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là con mắt của tâm hồn, đó là sự nhận thức đến từ bên trong. Con mắt nội giới có thể tự quan sát, tự tìm hiểu để có được sự nhận thức về bản thân. Sau khi nhìn và nghe, điều quan trọng là giai đoạn đặt câu hỏi. Những vấn nạn, những khắc khoải, thắc mắc sẽ được phản tỉnh, có nghĩa là nghiền ngẫm, suy tư, nghĩ lại để tìm cho ra thông điệp của sự việc, nó muốn nói gì với chúng ta. Đây là giai đoạn của ý thức, của nhận biết. Thế nhưng biết để làm gì? Trên đời này, chúng ta biết khá nhiều chuyện, nhưng từ biết đi đến làm cái gì tốt, đẹp, có lợi ích cho bản thân hay tha nhân còn là một con đường dài. Nếu như không có cái biết này, thì cuộc đời và mọi sự vẫn sẽ như cũ thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai, có đôi khi dưới cơn mưa dầm lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng, đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ thư giãn, và thường khi mến thương ngược lòng vì đã phố biết bao chờ mong. Bài sẽ lại là mẹ vừa thành công. Dù sông có dù sạch đó hay luôn có không hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đôi khi quay quẫn u sầu, mới thấy rõ cần sớm chia nhau, có đôi khi đắng cay tủi hờn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lòng đông mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống, và thường khi trái ngang càng nhiều càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chỉ là một nhịp khởi đầu, hãy đứng lên hãy vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sông to dù sách đó hay luôn có trong hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không phạt tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, suốt dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đến với con người bằng sự bao dung tha thứ cho người tội lỗi, bằng cuộc tìm kiếm những con chiên đi lạc, bằng cử chỉ ân cần xoa dịu những nỗi đau nơi con người. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Người không ngừng biểu lộ tình yêu ấy qua những hành động cụ thể, qua việc dâng hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Sử Matthew, Ngài là một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Ông Matthew còn được gọi là Lê-vi, có nghĩa là ân ban của Thiên Chúa. Ơn gọi của Matthew là một huyền nhiệm, một minh chứng sống động cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Matthew vốn là một nhân viên thu thuế, một nghề bị xã hội coi là tội lỗi. Ông không xứng đáng được ngồi ăn uống với người khác. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn gọi và cho ông trở thành tông đồ của Chúa. Tin mừng thuật lại cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một nhân viên thu thuế tên là Matthew. Người gọi ông và ông bỏ công việc hái ra tiền mà đi theo người. Chúng ta nghĩ, có lẽ đây chỉ là cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ không hẹn trước. Chúa Giêsu xem ra là người dễ dãi, không hề tìm hiểu tính tình và đời tư của người môn đệ, còn viên thu thuế Matthew ví như một người nông nổi, nên dễ dàng tin và đi theo người khác. Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động giống như con người. Người có đường lối riêng để cứu độ chúng ta. Có lần, mấy người Pha-ri-sêu phản đối kịch liệt khi thấy Chúa Giêsu ngồi ăn cùng với người tội lỗi. Họ bắt bẻ và kết án Chúa vi phạm luật Do Thái. Chúa Giêsu liền khẳng định cho họ hiểu, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu nhắc nhớ về lời của Gia-vê Thiên Chúa nói với dân Do Thái, lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận, chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Tội lỗi vốn xấu xa, nhưng tội nhân thì đáng được yêu thương, vì họ cũng là thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nếu một người nào đó không được ơn cứu rỗi, thì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu xem ra vô hiệu. Nếu còn một người sống trong tội lỗi, thì Chúa càng gia tăng ân sủng và ơn tha thứ, để đưa dẫn họ về nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình yêu thương của Thiên Chúa bao la hơn những gì lòng người mong đợi, sâu hơn và phủ lấp muôn vàn tội lỗi của con người. Lòng nhân từ đáng quý hơn mọi thứ lễ dâng vật chất. Thiên Chúa muốn chúng ta phải kính mến Chúa và yêu thương anh em, thì mới xứng đáng cử hành nghi lễ. Và việc giữ lề luật của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện với lòng yêu mến chân thật. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương nhiệm màu qua việc chọn gọi tổ phụ Abraham, ngôn sứ Elia, các tông đồ và cụ thể là Thánh Matthew. Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều biểu lộ ý định yêu thương của Người. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã cảm nhận sâu sắc lời mời gọi phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh nhân xác tín, Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng kêu gọi những kẻ Ngài muốn gọi. Lạy Chúa Giêsu, giữa cảnh chợ đời ồn ào, giữa bao huyên náo của xã hội, Chúa đã kêu gọi Thánh Matthew làm tông đồ cho Chúa. Xin cho chúng con can đảm dứt khoát với mọi thói hư tật xấu, để khởi đầu cuộc sống mới với Chúa. Xin cho chúng con ý thức chính mình cũng đầy những lầm lỗi yếu đuối, và luôn cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như Thánh Matthew đã mau mắn đi theo Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa với tất cả lòng tín thác và yêu mến, để chúng con sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa, hăng say ra đi loan báo tình thương Chúa cho mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.